Rồi sang tháng 8, tháng 9, lác đác trong làng có vài đám cưới, đám hỏi. Mùa cưới hỏi đã tới. Lại như quen thói bao đời nay, năm nào khi mùa cưới hỏi đến, thì người trong làng hay bàn tán, đoán già, đoán non, sắp đám này, sắp đám khác. Năm trước, bà Hương đã nhất định, nhưng rồi bà vẫn còn chằn trọc suy tính. Bà cũng biết thằng An phải lòng, phải bề khối đứa. Nhưng không bao giờ bà để ý những cái trẻ con chim chuột ấy. Và ngẫm xưa nay, trai gái răng gió với nhau mà thành vợ thành chồng, thì trăm đám vứt đi cả trăm. Cho nên, bà Hương vừa không để ý, đã không lo lại còn ghét. Nghe đồn nọ đồn kia bà chỉ cười, trong bụng đánh giá. Thứ cái của răng há ấy mà lại đòi lọt vào cửa nhà này. Nhưng bà không nói, bà cố để ý tìm một đám. Ông Hương chẳng may thất lộc rồi, bà không thể lòa xòa thế nào xong thì thôi. Làng này chẳng còn, bà Hương nhìn sang làng bên. Con gái vùng trong đi chợ bán lụa, viên nào bà cũng gặp. Bà biết mặt, bà thuộc tính nết tất cả. Xong bà cũng chưa dậm đám nào. Lấy vợ xem tông, lại còn nhìn cha mẹ gốc gác các người trước đã. Ngày kia, An đi xem mặt vợ. Bà Hương đã chấm được một đám làng bên. Đám này ra thế lắm. Con gái út, cụ cửu, xưa nay chỉ làm ăn trong nhà. Mấy người chị đều lấy chồng giàu ngoài tỉnh. Như vậy được rồi. Bà kỹ tính, nhưng lại cả tin dòng dõi ra thế con chị con em. An cùng đi xem mặt vợ với hai anh bạn học trường phủ. Một buổi chiều chủ nhật, họ làm như những người tỉnh thành, các nơi thỉnh thoảng vẫn về làng công nghệ xem nghề tơ cử. Mọi việc đã được bà Hương và mối lái sửa soạn cả. Khi đi, cô Hiền cười ghé tai dặn anh. Anh vào nhà mà thấy cô nào ở nhà dưới lên sửa cửi là đúng đấy. Phải tinh nhé. Nhà người ta có những mấy chị em sàn sàn nhau. Bọn An vào. Người nhà ra đánh chó, rồi lên nhà trên pha nước cuống quýt rộn rã. An để ý có một người con gái đương ngồi trên song hành sửa cửi. Không biết có phải cô ả không. Cũng áo cánh lụa bịt tà như mọi cô con gái trong vùng này. Hay mặc diện buổi chơi phiên chợ lụa. À bảnh hơn, có vành khăn nhiễu hoa dâu. Cô này nhỏ nhắn, bàn tay trắng muốt, lách gỡ thoăn thoắt giữa hai mặt cửi. Cô hơi cúi. An nhìn thoáng không được kỹ, chỉ thấy cái cằm nhỏ hơi lẹm. Từ lúc nào cũng không thấy ai ở dưới nhà lên sửa cửi nữa. Nhưng không biết có phải thật cô ả không. Về nhà bà Hương hỏi. Anh nghĩ thế nào? An điềm nhiên trả lời mẹ. Mặc u. An cũng chẳng biết nghĩ thế nào và cũng chẳng nghĩ thế nào thật. Mấy hôm sau, làng nước đều biết mồng 10 tháng 1 này cưới anh An nhà bà Hương lấy cô con gái út cụ cửu. Người ta đồn dinh dược lên cả đến ngoài chợ, ngoài hàng nước ai cũng nghe. Có một điều ít người biết, bà Hương vốn kín đáo nhưng cũng khéo màu mỡ. Thật tình, bà Hương chưa lo đủ tiền cưới cho con. Chuyến chạy tiền cho An được tha ở sở mật thám về đã sạt khối của rồi. Lại từ nửa năm nay, hàng họ đứng. Mỗi phiên chợ lụa về, giá cả như có chân chạy, tranh nhau, trông thấy từng phiên. Các khung dệt xôn xao cả lên. Vốn của bà Hương cũng toang ngoảng dần. Nhưng việc cưới vợ cho con trai, bà Hương nghĩ đã lâu rằng không ai để dành tiền cưới vợ cho con, mà lo trước cũng chẳng được. Việc đời phải như thế rồi. Bà Hương ra tỉnh nhờ dì bốn bầu chủ vay tiền. Bà phải viết đoạn mại cái thổ nhà đất đương ở. Thế là bà Hương cầm 150 bạc, lãi 10 phân. Đám cưới to, bà Hương muốn khoe tài đảm người đàn bà quá nuôi con, gây dựng cho con. Nhà có tiệc gọi cả cô đầu phố phủ về hát, mổ bò mời làng, lại ngả theo một con lợn làm cỗ bát những mâm khách tỉnh. Thôi thì hàng thôn, hàng xã, các bà con dây mơ dễ má, người thì trả nợ miệng, người thì bạn buôn bán. Lại còn các bạn học, bạn chơi của An, tỉnh có, quê có, rầm rập suốt 3 ngày. An khó nghĩ về mâm cỗ để anh em trong làng riêng mâm thì dễ dị nghị, bên khinh bên trọng. Nhưng cùng chén với các bạn tỉnh của An e cũng khó. Cuối cùng, An xếp 3 mâm liền, đằng nào cũng thế. Một đời một lần cũng cần để các cậu làng này biết bạn mình các nơi không phải những tay xoàng. Lạp và Trúc đều được An mời. Lạp định không đi, nhưng Lạp thợ dệt cửi nhà bà Hương, không đến dự không tiện. Và lại, dù sao thì An và Lạp bình thường mà nói cũng bạn trai làng. Một lẽ nữa, Lạp muốn được ngắm cô Hiền đi đón dâu về. Hiền mặc áo the hoa đóng khuy, đeo đôi khuyên vàng. Ngoài cửa, xếp chồng mấy cái xe đạp. Lạp lầm lầm đi qua, vừa ức bọn khoe của, lại vừa tủi thân. Vào mâm, Lạp nhìn hai bên đều những mặt khó chịu. Trúc lăng xăng với mấy thằng bạn An ngoài tỉnh, ngé nghiêng vuốt cái cà ra vạt tròng ở cổ, cái quần phô tích so, làm bộ tay thành thạo. Trúc lại líu díu như khiếu hót. U Đon là một tỉnh bên Xiêm, tôi hoạt động trước ở đấy, đệ tam đệ tứ, tôi bị vua Xiêm bắt. Rõ thằng phét lác nguy hiểm, chắc nó không dám khoe bây giờ nó hút thuốc phiện, đi chơi nhà thổ với chỉ điểm mật thám khiết. Chuyện ba hoa của Trúc cũng khéo được mấy cái đầu tò mò trâu lại. Lạp ngồi xa ra góc mâm đằng này. Một anh sắn ngược tay áo sơ mi, cầm chén rượu xăm xăm chạy đến, giơ lên trước mặt An. Tối hôm nay chú rể không thể bước nổi vào buồng được, nhất định hạ chú rể gục ở đây. Nào mời đại huynh cạn với đệ chén mở màn. Mỗi người một chén với chú rể, một chén. Những chén rượu nhâu nhâu giơ đến, chú rể An luống cuống, tiếng ồn ào loạn xạ sang cả bàn tổ tôm gian giữa. Lạp uống một ngụm rượu rồi cúi xuống, ăn ngồm ngoàng không nhìn ai. Bọn con nhà giàu, bọn tỉnh thành không nghĩa lý gì hết. Họ nói kiểu cách xa lạ, chỉ thỉnh thoảng Lạp lại phải trông thấy cái mặt thằng Trúc như con chó ngoe nguẩy cạnh những người bạn ngoài tỉnh của An. Góc đằng kia nghe lõm bõm có ai đương nói đồng minh mặt trận thứ hai. Lạp gếch tai. À, nó chuyện thời sự chiến tranh, một cậu nói to. Tin mới nhất tao vừa đọc báo ban sáng. Đầu đằng này có người hóng lại. Tin gì thế? Hồng quân đã vượt biên giới đánh vào nước Lỗ rồi. Thật không? À, đáo để nhỉ. Thiết giáp của Hồng quân đương đánh nhau với liên quân Đức Ý Lỗ ở ngoại ô thành Bucharest. Cả ba mâm rượu quay ra bàn tán xôn xao về cái tin mới nhất. Thôi thì tranh nhau khoe cái lạ, cái mới mà mình biết, chỉ mình biết. Lại ồn ồn như chợ vỡ. Lúc nãy nhiều người còn giữ ý với bàn tổ tôm các cụ bên cạnh, bây giờ hơi men đã choáng mặt, người ta đua nhau nói các tin tức mới. Tao thì chưa dám đánh cá cược quân Lỗ, nhưng quân Ý thì có tiếng tồi nhất thế giới. Chỉ nghe ca nông mà đã run kheo. Ấy là chưa kể nếu anh Mỹ đổ bộ vào nước Ý. Cái thằng anh Mỹ chỉ men men, không dám đổ bộ vào châu Âu đâu. Chiến thuật người ta thế, đáo để thật. Bố bảo cũng không dám. Có tiếng nghêu ngao ồ ồ. Đi có thể để hình bóng, có nhớ thương. Mặt Chính đỏ phừng, vừa múa cái chén vừa hát. Chính đương tán về nước Nhật Bản lùn mà giỏi, nhưng một tiếng thét thật to khiến mọi người quay giật lại, quên mất cả trò ngộ rượu của Chính. Trotskyt phá hoại. Trúc đứng lên phản trước mâm cỗ, hét tướng. Cái kính trắng cận thị vướng tay rơi xuống chiếu. Nhưng Trúc vẫn nhoi vai lên, hai vũng mắt thâm sì nheo nheo. Đả đảo Trotskyt. Rồi Trúc ra bộ, dương vây, nghênh mắt kính, nhìn đảo cả ba mâm rượu. Những câu hô to ấy ở miệng Trúc hôm nay không còn nghĩa, mà lại như dở hơi. Chứ 4 năm trước, khi Trúc mới về làng, ai cũng phục. Nhớ hôm Trúc thộp ngực áo lạp với An và Lê sấn sổ hỏi, các anh là đệ tam hay đệ tứ? Thì bọn này mừng quá lên vì được gặp một tay chính trị phạm. Lúc đó, An cũng đương nghĩ về Trúc. An bị bắt, An còn biết Trúc rõ hơn nữa. An nhìn Trúc, lại nhìn lạp, hơi cau mặt. Mâm rượu bỗng trùm một không khí lạc lõng sờ sợ. Không mấy ai biết Trúc là thế nào. Bọn bạn tỉnh của An ngơ ngác, anh nọ bấm anh kia. Nhưng lạp nghịch sỏ, quay cho Trúc lói cái đuôi rốt. Lạp hỏi, phá hoại cái gì đấy? Trúc lại giơ nắm đấm. Trotsky phá hoại, nó phá hoại cho nên lính phát xít Ý mới đánh nhau tồi thế. Nhiều người cười ồ, một người lẩm bẩm nhăn mặt. Thế là các mâm những ông bạn tỉnh lại nhao nhao giễu cợt. Phải đấy, phải, líp líp lơ. Các cậu đừng đùa, ở nhà quê mà hiểu được như anh bạn đây là khá lắm. Lạp ngứa cổ, thấy cần phải nói. Mặt Lạp bừng bừng, tức khí, vẻ bị khinh lẫn cả vẻ khinh người. Lạp nói, này các anh vừa rồi nói chuyện bên Tây, bên Tàu, nhưng còn thiếu chuyện Đông Dương, chưa anh nào kể. Thanh niên làng chúng tôi cũng có thể kể cho các anh nghe những chuyện thời sự ấy. Thằng Bê Tanh bên Pháp đầu hàng Đức, thằng Toàn Quyền Đờ Cu bên này thì quỳ gối lạy Phật. Dân ta gãy cổ dưới 2 tầng áp bức, siêu cao thuế nặng, trồng đay thu thóc, sắp chết đói đến nơi rồi. Các anh ở tỉnh có biết không? Dân ta có chịu chết đói như thế không? Cả ba mâm rượu lại im, lần này im bặt. Những điều mà cái anh trai làng mặt mũi ngọc nghệch, hốc hác, mặc cái áo lụa sống cứng cành cạch kia đã gợi nên trong đầu bọn người tỉnh thành những hình ảnh xám ngắt. Trúc gật gù, giỏi, giỏi, không biết là nói tỉnh hay rượu nói. Còn cái anh chính vừa hát bài ta theo điệu Nhật kia, thấy nói đến Nhật một cách căm hờn như vậy. Chính vụt im, tỉnh một phần rượu và bặm môi lại. Những anh đương lảo đảo say cũng bỗng phát sợ. An cau mặt đến sau lưng Lạp cười nhạt, ghé tai thì thào. Mình biết cậu vẫn đi họp, nhưng ăn cỗ không phải chỗ nói như vậy. Mình van cậu. Những con bài tổ tôm ở gian bên không biết chuyện gì cả, vẫn quẳng xuống chiếu đèn đẹt. Tuy Lạp đã im, nhưng An chưa yên tâm hẳn. Bây giờ thì An sợ đến cả Trúc. Nhưng Trúc cắm cổ liên hồi gấp và uống, dường như đã vào cơn say ăn. Trúc cúi mặt xuống bát, không nhìn ra xung quanh. Cuộc rượu tàn nhạt nhẽo, mọi người ra về. Trúc say khướt, nằm úp mặt xuống chiếu, chốc lại cong cổ lên nôn thốc. Người nhà phải lấy vôi bôi trắng 2 gót chân và đắp chiếu kín đầu, đẩy Trúc nằm cuốn tròn vào góc nhà. An đi một quãng tiễn các bạn về tỉnh, Lạp ngồi nán lại. Từ lâu Lạp không chú ý đến An, nhất là từ khi An nói thẳng với Lạp An không muốn gần anh em nữa. Thì dù sau này có lần anh Bân bảo nên gặp lại An, Lạp cũng ngại. Tuy Lạp dệt cửi ngay ở nhà An, nhưng hôm nay Lạp thấy rồi nên nói cho An rõ và rủ An vào Thanh Niên. Có khi chính mình hồ đồ và còn đa nghi nữa. Cái khi An chưa bị bắt, hồi còn bình dân, chống siêu lập ái hữu, viết báo, An đã hăng hái. Lạp ghé sang chầu rìa bên chiếu tổ tôm một chốc, nhưng trong bụng đương có điều không yên. Lạp cứ thấp thỏm nhìn xuống nhà ngang. Trời đã sẩm tối. Lạp không đoán được Hiền đi đón cô dâu về chưa. Chú thích: tục lệ vùng này, cưới buổi trưa, cô dâu lễ tơ hồng xong lại trở về nhà mình. Đến chập tối thì nhà trai cho 2 cô phủ dâu sang đón. Hết chú thích. Bà Hương ngồi têm chầu với các bà đang răn đầu hồi, bỗng gọi xuống nhà ngang. Hiền ơi, lên sắp đèn chiếu tổ tôm các cụ nhà trên nha. Hiền và cô dâu mới xách hai chiếc đèn ba dây lên. Ba gian nhà treo đèn sáng trưng. Hiền về rồi, Lạp ngồi châu đầu vào đám tổ tôm, mà tai vẫn nghe tiếng quần lĩnh sột soạt đến sau lưng. Hiền tới gần Lạp mới quay mặt lại. Hiền đứng trước Lạp, khăn sa tanh mới, nền áo cánh lụa, để ánh cái cạp cánh sen trên chiếc quần lĩnh nhóng nhánh. Ánh đèn lồng lộng, trông Hiền lừ đừ như ở trên dòng nước trôi đến, khiến Lạp lóa cả mắt, đâm luống cuống. Nhưng Hiền đã cười hỏi. Lúc chiều anh thuyết họ cái gì mà to tiếng thế? Ra Hiền về từ lâu, cũng nghe biết cả. Có gì đâu, tôi bộc vào mặt cho người ta hết khinh thường nhà quê. Đằng kia, chẳng biết vô tình hay giữ ý, bà Hương nói với Sang. Này con, đem thêm cây vỏ này mà vào buồng ngồi têm trầu với cái cả, cho nó vui có chị có em. Hiền sang đám các bà têm trầu, cầm cây vỏ và cả cái đèn con vào buồng cô dâu. Lạp cũng không ngồi lại nữa. Trong người sao động, Lạp đương muốn ra đường đi nghĩ ngợi một mình. Và lại, đón An nói chuyện ngoài ngõ tiện hơn. Lạp lững thững bước trong bóng mờ, trên trời long lanh những ngôi sao sắc rợn như những mảnh thủy tinh. Vẫn phảng phất mùi thơm quần áo mới của Hiền thoảng hơi băng phiến. Hơi rượu gây cho Lạp một mối buồn dịu dàng. Lạp tưởng tượng Lạp sắp lấy Hiền, xong Lạp cũng đủ tỉnh và nghĩ ngay được khó lòng bà Hương chịu gả con gái cho thằng thợ cười. Lạp không nghĩ nữa, nhưng giấc mộng thú vị cứ trở lại. Lạp gạt đi, nó lại hiển hiện, day dứt. Lúc nãy cô dâu vào buồng, Hiền cũng bước vào. Thấy thế mà lòng xốn sang. Nhưng bao giờ thì Lạp lấy nổi được Hiền? Chua chát, vui buồn lẫn lộn. Lạp trông lên trời, thấy những ông sao lóng lánh giống đôi khuyên vàng của Hiền. Ra đến ngã ba đầu xóm, Lạp gặp An tiễn bạn về. An hỏi trước. Lạp về à? Lạp không trả lời câu hỏi ấy. Lạp rút trong túi ra một quyển sách nhỏ. Quyển này An xem chưa? Tuy nhá nhem, nhưng An cũng trông rõ quyển sách con, bìa có bốn chữ đỏ Bắc Sơn khởi nghĩa, dưới vẽ hai chữ V và M quàng lên nhau. Tuy cố bình tĩnh, mà giọng An run run luống cuống. Có à, mình có biết nhưng chưa xem. Sách này mà cậu dám để trong người à? Tôi mà cất tài liệu thì đến bố chó cũng không đánh hơi ra được. Tôi muốn nói nốt chuyện ban nãy với An. An còn nhớ anh Tần không?
Có.
Anh ấy giờ chỉ huy du kích ở chiến khu.
À.
Nhưng tiếng Hiền ánh ả đằng xa. Anh An đấy phải không?
An vụt nhanh nhẹn hẳn lên, quay lại hỏi.
Hả, hả, cái gì thế?
Hiền chạy ra.
U bảo anh về xem gà, để tối nay nấu cháo hầu chiếu tổ tôm. Em không biết đâu.
Được cớ An hấp tấp vào nhà. Mấy hôm sau, một hôm Lạp ở khung cửi ra gặp An trước cổng. Lạp nhìn trước sau không có ai, nói nhỏ. Trưa mai An đi đằng này với tôi nhé.
An điềm nhiên lẳng lặng nói.
Độ này mình bận lắm.
Rồi An vội vã về. Lát sau An lại ra. An dắt xe đạp đi qua đầu hồi nhà ngang. Hiền đang quạt hồ trong ấy, hát véo von. Nhà tan nước mất còn nhiều nỗi lo. An giật mình. Cái Hiền nó hát bài chính trị từ hôm nọ. An dắt xe đạp bước nhanh như có người đuổi. Chao ôi! Những như cái Nhàn, cái Hiền mà cũng hát thế, cũng biết thế, thì hội kín ngồi cả trong nhà mình rồi. An lại thấy hình như mật thám lại sắp về vây nhà. Mà trong nhà An, chắc thằng Lạp đã đem giấu không biết bao nhiêu sách báo bí mật. An lại thấy hiện ra cái mơ nốt còng hai tay lại,
và chùm xiềng cùm chân dằn người nằm ngửa xuống xà lim. Cái hòm điện đặt trước mặt thằng mật thám Lai. An sợ quá ngỡ thật. Nhà ông Trương Ba ở cuối xóm. Ông được hương hỏa một cái dinh cơ năm gian nhà mái gồi, nhưng tường hậu, hồi gạch, khu vườn thênh thang, lại còn cả cái ao nồng bùn, đến mùa thấy cá mè úi. Có người nói, từ khi tôi lớn lên, cấm thấy cái lão Trương có được hai khung cửi, mà cũng cấm thấy lão phải đi vay nợ ai. Rượu tì tì, mũi đỏ như mũi ung tiên, thế mà sướng. Đột nhiên, có người con của con gái ông bà cố để hương hỏa từ tỉnh xa về, đứng tên kiện, rồi bên kia dựa vào thế đạo, hứa với nhà thờ là sẽ đi đạo và cúng tất cả vườn ao nhà đất ấy để làm nhà tràng. Thế là bố con ông Trương Ba thu kiện ngã ngửa ra, nhà chung cho thu xếp ở đợ lại mấy năm, hoa màu cá mú chẳng được sơ múi gì nữa. Ngặt đến nỗi một lần không biết có đứa nào câu trộm góc ao bèo. Người nhà thờ làng Đông xuống coi, thấy ao bèo loãng, liền báo phủ. Lính phủ về xích bố con ông Trương Ba chốt nằm nhà pha ở phủ, mất 24 tiếng. Đầu năm, ông Trương bán cái khung cửi. Những người trước kia dửng dưng và ghét ông, bây giờ cũng ức thay. Nhưng ức cũng chẳng ăn ai. Thế lực bên đạo người ta to như rời. Làng này, trước có người đánh chết vợ mà dựa vào nhà thờ và đi đạo cũng êm du cả. Từ đấy, ba bố con đi làm mướn. Cái nhà ông Trương Ba ở bỗng rộng ra, u ám hơn. Cả ngày vắng tanh, chiều tối mới có bóng người lui lủi về như con rơi bay vào vườn hoang. Hôm ấy có một cuộc họp tổ cứu quốc, nhà ông Trương Ba áp cánh đồng, nếu có bị mật thám ập thì cũng dễ tháo. Cái tiếng lệnh vỡ của bác cai dắt đã oang oang từ ngoài sân. Chó nhà này đã vào nồi cả hay sao mà không thấy con nào ra chào tao? Người sao vô ý, đến đâu là như đánh mõ đến đấy. Bác cai vẫn phải cái vui tính và bộp chộp, lạp bảo mãi mà không biết giữ gìn. Lạp lúc ấy ngồi trong nhà đương băn khoăn, lần nào mà Bân không về thì Lạp rất lo. Mình nói năng còn có phần kém tin tưởng, huống chi hôm nay có việc quan trọng phải họp ban ngày. Ai cũng mất công mất việc, huyết mãi mới được ba và Trung về với hai anh nữa. Còn cũng đều vắng, nghề canh cửi đương bước khó khăn, lúc này phải băm bổ lắm, không dứt ra được. Tuy vậy, cuộc họp vẫn đủ người. Mọi người quây tròn quanh phản. Cai dắt ngồi bậc cửa ngoái vào, lấy cái điếu cầy rít truyền tay với nhau. Cai dắt thở khà trợn mắt, nói khao khao trong khói. Anh Bân hôm nay có về không? Lạp đáp không cứng cỏi. Cuộc họp bắt đầu, cứ kẻ đứng người ngồi như thế. Lạp nghiêm chỉnh trịnh trọng. Thưa các đồng chí, bên châu Âu quân đồng minh đã đại thắng. Hồng quân Liên Xô đương tấn công sang tận nước phát xít Đức. Mọi người chăm chú nghe. Những chuyện xa lạ đâu đâu dường như sắp đem cái gì biến đổi ở đây đến nơi. Lạp giơ tay, vừa nói vừa bấm ngón cái và ngón trỏ, đầu nghiêng nghiêng lắc lư hệt dáng anh Bân. Đó là tin tức Lạp đã đọc được trong các báo cứu quốc và cờ giải phóng. Còn bên Đông Á thì quân Nhật cũng thua liểng xiểng. Ngay cả ở Hà Nội, máy bay đồng minh đánh Nhật đã ném bom 3 lần rồi. Người thành phố chạy tàu bay về làng ta chú ối ra kia kìa, đã biết thế nào là chiến tranh rồi. Cứ tình thế này, quân đồng minh sẽ đổ bộ vào Đông Dương, còn Pháp với Nhật thì càng ủng hoảng dữ. Chúng mới bắn nhau một trận ở chiến khu của ta trên đường ngược. Nguyên vì Pháp muốn Nhật đánh ta, Nhật lại đẩy Pháp vào đánh ta trước. Chung quy cả hai cùng sợ bị ta du kích. Thế là chúng đâm ra bắn nhau, hay quá, chết hàng trăm thằng. Điếu thuốc đã vê sắp hút,
thấy kể máy bay mới đến ném bom Hà Nội. Một anh nói chen.
Gớm, tôi vừa nghe được chuyện này ở chợ, chuyện là bên đồng minh mới ra làm cái tàu bay có hai cái thân, bay nhanh như gió, ném xuống toàn bom dây, đã trúng vào nhà tri phủ Thuận Thành đương họp cùng mật thám Pháp Nhật, bàn đi thu thóc và bắt Việt Minh, chết hết. Thế là cuộc họp đâm lan man, bởi vì mỗi người đi chợ về thì cũng đem được vài chuyện tình hình mới. Anh ba gật gù. Thì ra bài hát của ta hệt sấm cụ Trạng Trình, Mỹ tàu đổ bộ, Nhật Pháp đang bắn nhau.
Hơn Trạng Trình ấy chứ. Bài hát ta còn tiên tri được rằng Việt Minh đứng lên đánh Tây đuổi Nhật cơ mà.
Từ nãy cay rắt coi bộ suy nghĩ, giờ mới gật gù hỏi.
Anh Lạp nói quan sáu De Gaulle ở Paris theo Ăng Lê đấy hả?
Phải.
Ờ thế thì đích thằng sáu De Gaulle người rong ròng cao, hay phạt lính lắm. Tôi đã giáp mặt nó bên Maroc.
Có người che miệng cười như không để ý. Bác Cai lại tiếp tục suy nghĩ lặng lẽ, thỉnh thoảng rít ống thuốc, ngửa cổ khà một khói.
Đã kể xong phần tình hình vui miệng, Lạp cũng cuốn luôn và những mẩu chuyện quanh cái điếu.
Cái đằng ấy còn nhớ anh Tần chứ? Tần người thâm thấp, vạm vỡ, mặc áo sơ mi trắng, về huấn luyện chúng mình hồi bình dân.
Có phải anh cu ở trong vùng da quắp nhà hai tâm đi ấy không?
Đời nào, đấy là thằng mật thám Khiết, còn đây là anh cán bộ Tần.
Lạp sực nhớ việc giữ bí mật, thôi không nói nữa.
Cai rắt vươn vai.
Trước sau ta vẫn bảo ta đánh nó, bí mật thế quái nào được. Tớ càng mong chóng đến lúc đánh, chứ tàu bay còn bom đạn mãi đường sang Sài Gòn. Hàng lụa ta không vào Sài Gòn được, càng ế nữa thì sắp đến chết toi cả nút, chứ lại rời đất này.
Mỗi người nói một câu, lại ồn ào những chuyện khó khăn. Giá thước lụa cứ tính theo từng xu từng phiên. Ngoài chợ sao mà cái giống hàng quà vặt càng ngày càng nhiều. Ai cũng kêu hồi này ăn khỏe thế, và kẻ ăn mày ở đâu kéo ra, mỗi hôm một đông, lượn từng đàn như cá tìm mồi. Những dấu hiệu đói kém đến nơi.
Ngồi lâu đâm mỏi, Cai rắt vào trong phản cành xuống một tí. Lúc mọi người về không ai gọi. Thế là bác làm một giấc đẫy. Đến lúc dậy, nắng ngoài sân đã chếch hết xuống bờ ao. Mọi người đã về từ lúc nào, chỉ có Lạp và ba vẫn châu đầu thì thào. Nghe tiếng Cai rắt ngáp, Lạp và ba cũng vào phản hút thuốc. Lạp định phê bình bác Cai ngủ mất cảnh giác, nhưng rồi nể lại nói:
vừa rồi đã bàn chúng ta sửa soạn hàng, lại sắp đi chợ.
Chú thích: khi chuẩn bị khởi nghĩa, các cơ sở cứu quốc nói lóng đi chợ là đi meeting tuyên truyền một nơi nào đó. Hết chú thích.
Đi chợ?
Ừ.
Tớ làm chân gì đấy?
Tự vệ thì làm trật tự.
À được.
Đi chợ ở đâu?
Chưa biết, hôm nào đi mới báo.
Lạp và Cai rắt cùng về. Qua sân, Cai rắt nhìn xuống bờ ao nói bô bô:
gớm chưa, cá úi đến tận chiều, có khiếp không?
Rồi nhặt hòn gạch thia lia xuống mặt ao bèo loãng, mấy cái đuôi cá chép đỏ au quẫy lên. Ba nói:
lớp cá chép này năm kia nhà tôi thả, còn lại một ít, bây giờ con nào cũng bằng cái đòn ngồi.
Cá này mà sắt ba, con đem rán, con ăn ám thì tốn rượu lắm.
Nói xong Cai rắt nháy mắt hỏi ba:
vẫn chứ?
Ba chặt lưỡi: thì vẫn.
Đúng rồi, sợ chó gì những thằng bên đạo, nó cướp của mình chứ mình móc cổ đứa nào. Đã thế, nhân thể nhà hết gửi, tớ đương thong thả, ta xiếc một mẻ chén chơi. Nhà có chũng đấy chứ ba?
Họ kéo ra nghé nghiêng ngó mặt nước. Mấy cái cười mù mìm nhanh chóng ăn ý đáp câu nói của Cai rắt. Bà vác các thứ đồ lề đánh cá trên gác bếp xuống, cai dắt loay hoay buộc mấy chỗ vó thùng, vừa làm vừa pha trò. Phen này mà thằng nhà thờ làng Đông có bỏ tù, tớ phải đi tìm cái đạo nào thế lực hơn để bỏ tù lại chúng nó mới được. Thằng Nhật theo đạo nào nhỉ? Lạp cười, đạo Việt Minh. Những câu nói đùa thúc họ bạo thêm. Chúng vó vứt xuống ao, chớp nhoáng mò một mẻ được hơn chục con cá chép sắt ba. Vừa chập tối, lão Trương đi làm về. Lão bước vào, áo phanh khuy, quần lá tọa, chiếc khăn mặt đỏ vắt vai. Cài dắt reo, ôi kìa, bố tôi đã về. Hôm nay con đến chơi lại được bố thết bữa chén cật lực thế này. Chẳng mấy khi mà bố con anh em ta vui vẻ cả. Kéo cái khăn mặt lau mắt toét, lão Trương đã đoán biết cái việc gì của bọn Lạp và Cai Dắt mà thỉnh thoảng vẫn kéo nhau đến đây. Lão không tỏ vẻ làm sao, cũng không nói sao. Ông lão cho là tế cờ làm giặc hay đi lễ bái, bàn bạc hội đồng, họp làng, họp xóm cũng đều phải ăn uống như thế, và như thế là phải. Lát sau, Nhàn cũng đi làm hồ về, thấy nhà tấp nập vậy, cô bảo bố. Thầy chẳng can các anh ấy, nhỡ một cái trên nhà thờ nó biết bắt cá trộm thì có mà ngồi tù chật đồn. Nhàn nghĩ đến năm ngoái, anh và bố đã có lần phải đi nằm nhà pha. Nhàn bảo Lạp. Anh Lạp cũng a dua thế à? Lạp cười nói đùa. Phong trào lên cao quá, cô ngồi đây đỡ tôi. Nhàn ngồi mổ cá với Lạp. Nhàn có cảm tình và có lẽ đã bâng khuâng yêu Lạp mà Lạp không biết, rồi tự dưng sốt ruột và ngượng. Nhàn đứng lên, chạy đi buông cổng nêm chặt dõi, rồi ra đầu hè tự dưng khóc dưng dức. Con gái thì khóc cũng như cười, chẳng biết thế nào, chẳng ai hỏi một câu. Mọi người cứ lúi húi làm cái ăn. Nhàn khóc một lát rồi lại vào trông nồi cá. Chẳng mấy lúc mâm rượu với cá chép luộc chấm muối đã bày lên ngồn ngộn giữa phản. Trong ánh chiếc đèn con nhập nhòe, cửa ngõ đóng kín hết, tảng như nhà đã ngủ cả. Không ai tưởng trong nhà lão Trương Ba lại có cuộc rượu túy lưới, nửa đêm hãy còn người gật gù. Cai Dắt xếp bằng tròn, hai ống quần xoe lên tận bẹn, mỗi tập rượu lại một húp cháo soàn soạt. Chắc là bên Tây người ta đánh chén cái lối vừa ăn vừa uống thế. Trời lạnh mà mặt lão bóng nhẫy mồ hôi, miệng lèm bèm nói. Lão Trương không hơi đâu nghe chuyện Cai Dắt, mà lão còn phải đi dệt cửi sớm. Lão nằm ngủ rồi, Cai Dắt cũng không cần biết. Ba và Lạp cũng không phải người chịu chuyện bác Cai. Họ đã nghe những chuyện ấy cả mười mấy năm nay, từ khi bác Cai ở bên Tây về. Hai người thanh niên cũng đã ngáy khò khò. Bác Cai làm nhảm một mình với cái bóng bác ấy trên vách, và cái chai, con mèo, nồi cháo. Khà khà khà. Cai cú gì tôi, 18 tháng sang bên Maroc dẹp loạn Mạc Đình Kim, tôi toàn đi dắt ngựa. Chú thích Mạc Đình Kim, nhà ái quốc Al-Berikrim, lính ta gọi là Mạc Đình Kim, ở Maroc nổi lên chống Pháp khoảng năm 1920-1925. Hết chú thích. Cai Dắt là tên anh em đặt cho cái tích dắt ngựa đấy. Tôi về Ba Di thì thằng quan tư bảo đăng khóa nữa. Tôi lắc, nó đã đít tôi, chửi. Mày về An Nam bây giờ thì đi cu li xe chứ mày làm gì? Tôi vẫn lắc, quan tư đá đít tôi cái nữa mới cho tôi mãn lính, tôi về. Mẹ kiếp chứ, thế nào nhỉ? Này này, nước ta bị Tây cướp đã 70-80 năm, bây giờ thì ông nắm thóp mày rồi Tây ạ. Một lúc thật lâu, im lặng. Lạp thức giấc, vẫn thấy le lói ánh đèn. Mâm rượu sạch nhẵn, lỏng chỏng không còn ai. Một con mèo mướp lom khom ăn xương cá. Ngoài vách cửa, cái gì lù lù như người. Soi cao đèn lên thì thấy Cai Dắt đứng trong góc, ria mép bê bết cháo. Thì ra bác ta tựa vào vách ngủ đứng. Tội cái lão đi lính quen gác đứng, ngủ đứng thế này thành tật rồi. Lạp hối hận lúc chiều đã không đẩy cai dắt về lên đầu hôm dệt bù một ngày vắng. Chỉ lại khó cho đứa nào bận sau đến rủ cai dắt. Phải bà vợ ác mỏ lúc nào cũng quang quác. Tuy vậy không lay gọi, Lạp mặc cai dắt đứng ngủ trong xó. Lạp khẽ mở cửa bước ra, Lạp phải về, mai đi dệt cửi sớm. Ngoài sân tối mò, bỗng ngay bên cạnh cửa có tiếng nho nhỏ. Anh Lạp à! Cô Nhàn, cô đứng làm gì khuya thế? Em gác cho các anh uống rượu, em sợ lắm. Em chỉ sợ có đứa nào báo nhà chung nó xuống. Cô lo xa quá, vào ngủ đi, mai còn phải đi làm chứ. Lạp đã ra tới giữa sân. Anh Lạp!
Gì?
Lại sắp có đi chợ hả anh?
Sắp. Cô đi không?
Thế nào em cũng đi. Rồi Lạp chui qua cái khe cổng tán, bóng hút vào trong đêm. Nhàn tần ngần, rồi Nhàn lại khóc. Bây giờ không phải khóc vì lo nhà thờ xuống bắt được ăn trộm cá, mà vì câu trả lời nhạt nhẽo của Lạp. Rồi Lạp dửng dưng đi. Nhàn buồn, tủi thân nữa. Chắc là Lạp yêu Hiền rồi. Lạp dệt cửi ngay ở nhà Hiền, cũng chẳng trách được. Hiền con nhà giàu áo the khuyên vàng, còn Nhàn thì... Nhàn thoáng nhớ nét mặt cau có của An dạo trước. Quân nhà giàu coi người như mẻ. Lạp đã đắm say chỗ giàu sang ấy. Người ta đi lên, chứ ai đi xuống. Nước mắt Nhàn giàn giụa trên má. Nhàn đứng khóc trong bóng tối.